Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 214. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Ngày trước, các đời đế vương ở Trung Quốc đều học Phật. Tuyệt đại đa số đều là đệ tử Tam Bảo Quy Y. Cho nên quốc gia hiểu được tu phước. Thỉnh thoảng có một số lãnh đạo quốc gia không hiểu được tu phước, bạn trộm tiền tài của quốc gia giúp quốc gia tu phước, đây là việc tốt, quyết không phải vì chính mình hưởng thụ. Nếu như vì chính mình hưởng thụ, tội lỗi đó thì rất nghiêm trọng. Như đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ, ngày trộm công khoản của quốc khố đi phóng sanh, đây là tu phước. Vì quốc gia tu phước, sau khi bị phát hiện rồi, có phải chịu hình phạt hay không? Phải tiếp nhận. Tiếp nhận hình phạt, quyết không trốn tránh. Đây là chính xác. Cho nên sau khi xảy ra việc rồi, phán án tử, tử hình vào lúc đó là chặt đầu. Hoàng đế biết được sự việc này, dặn bảo nhân viên chấp pháp mang ngài đến pháp trường để chặt đầu, xem thử ngài có sợ hay không. Nếu như ngài sợ hãi thì giết đi cho xong. Nếu như ngài không sợ hãi, bảo ngài trở lại gặp ta. Ngài Vĩnh Minh lên pháp trường, một chút tâm lo sợ cũng không có, cam tâm tình nguyện tiếp nhận chế tài của quốc pháp, quan nghị tiếp nhận. Quan giám trạm kia liền hỏi ngài, tại vì sao ông không lo sợ? Ngài nói, tôi lấy một mạng để đổi lấy ngàn ngàn vạn vạn sinh mạng, tôi thấy thật xứng đáng, tôi có gì phải lo sợ chứ? Quan giám trạm đem lời nói này báo cáo hoàng đế. Hoàng đế triệu kiến. Triệu kiến hỏi ngài, thứ tội cho ngài, hỏi ngài, ngài có nguyện vọng gì? Nguyện vọng của ngài, ngài nói với hoàng đế, tôi hy vọng có thể xuất gia. Quá tốt, do đó hoàng đế thành tựu cho ngài xuất gia, làm đại hộ pháp của ngài, trở thành một đời tổ sư. Cho nên giống loại tâm đó của ngài mà trộm thì được, không vấn đề. Nếu không phải loại tâm này mà trộm, trộm cắp là vì tư lợi, vì thì cái tội này của bạn rất nặng. Cho nên cái trộm này là gì? Lợi cho quốc gia, lợi ích cho chúng sanh. Bằng lòng xả bỏ thân mạng của chính mình, không hề luyến tiếc. Do đây có thể biết, chính là một cái công, một cái tư. Tất cả vì công chính là thiện, tất cả vì tư đó chính là sai. Hiện tại chúng ta ở Singapore, mỗi ngày đọc Kinh Hoa Nghiêm, mỗi ngày cùng nhau thảo luận nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm. Cảnh giới của Hoa Nghiêm quá lớn. Thường đọc Tứ Hoằng Thệ Nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, vào cảnh giới Hoa Nghiêm mới có thể thể hội cái gì gọi là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Ngày nay chúng ta suy nghĩ, chúng ta phải lợi ích chúng sanh, quyết không phải lợi ích Phật giáo độ. đương nhiên Phật giáo đồ cũng bao gồm ở ngay trong đó. Chúng ta phải lợi ích tất cả những người tín ngưỡng của các tôn giáo khác, cũng chẳng phải chỉ riêng muốn lợi ích một cái khu vực này của chúng ta, cái quốc gia này, cái dân tộc này. Nếu chúng ta muốn giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, đột phá giới hạn, không phân quốc gia, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo, một mực lợi ích bình đẳng, đây là cảnh giới Hoa Nghiêm. Dùng phương pháp gì để đạt đến cái mục đích này? Thù thắng nhất, cứu cánh nhất, viên mãn nhất vẫn là giáo học. Cho nên giáo học quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Giáo dục là giúp người phá mê khai ngộ. Sau khi ngộ rồi, họ tự nhiên liền đoạn ác tu thiện, không cần phải khuyên. Ngày nay chúng ta gọi là giáo dục tôn giáo. Giáo dục tôn giáo đều là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Lần này tôi rời khỏi đạo tràng của chúng ta thời gian tương đối lâu một chút, dường như có hai lần, hai cái thứ bảy tôi không giảng kinh ở nơi đây. Cái thứ bảy trước tôi đi đến Úc Châu, Úc Châu đã phát cho tôi thẻ cư trụ vĩnh cửu, gọi tôi đến báo cáo. Cho nên tôi đến Úc Châu để báo cáo. Lấy được cái chứng nhận này rất là khó. Tôi cũng rất cảm kích Bộ trưởng Di dân Úc Châu đã giúp cho tôi. Cho nên trước khi tôi đến báo danh, trước tiên đến thăm Bộ trưởng. Đồng thời, ông cũng là Bộ trưởng của Bộ Đa Nguyên Văn Hóa Úc Châu. Ông là hai bộ. Chúng ta xem ra rất có duyên. Năm trước tôi giảng kinh ở Brisbane, ông đến thăm viếng tôi, rất khó được. Lúc đó tôi tặng ông một bộ Đại Tạng Kinh Long Tạng. Vì sao ông đem bộ kinh tạng này tặng cho thư viện quốc hội ở Canberra? Tôi đến tham quan thư viện, xem thấy kinh này trong đó. Cho nên năm nay ông đích thân phê chuẩn cho tôi quyền cư trú vĩnh viễn, rất là hoan nghênh tôi đến Úc Châu ở, giúp đỡ ông thúc đẩy giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Tôi rất cảm kích. Cho nên Úc Châu rất là thù thắng. Sau đó tôi trở lại Brisbane. Chúng ta bên đó có một đạo tràng. Tôi lại đến Tu Quân Ba, nói với các vị đồng tu, tôi mua một cái giáo đường của Thiên Chúa Giáo. Sau khi mua giáo đường này xong, xây dựng của giáo đường tương đối mới, niên đại không lâu. Một giáo đường rất mới, hoàn toàn gìn giữ hình thức của giáo đường. Ngay cửa sổ pha lê bên trong, những hội họa của Thiên Chúa Giáo đều để nguyên trạng, không thay đổi. Vì sao vậy? Kỷ niệm họ, tôn trọng họ. Bên trong tương lai sẽ là một phòng ghi hình. Chúng ta ở nơi đó cũng tổ chức một cơ cấu báo cáo đến chính phủ, trung tâm giáo xã đa nguyên văn hóa. Cho nên chúng ta không dùng tự miếu. Thực tế mà nói, Phật Pháp Đại Thừa chính là trung tâm giáo xã đa nguyên văn hóa. Trong giáo đường này có một thập tự giá, có tượng Giê-xu, Maria. Chúng ta mang đi nơi khác sạch sẽ, thanh tịnh, dùng làm màn bạc. Bên trong tôi cũng không cúng tượng Phật. Đây là tôi đến nơi đó nghĩ ra. Các đồng tu hỏi tôi, họ nói: Pháp sư, thầy thường giảng kinh, Phật tượng thì sao? Tôi nói vừa giảng kinh thì tượng Phật xuất hiện, khi không giảng kinh thì tượng Phật không có. Dùng cái gì? Chúng ta dùng ảnh rèm. Hiện tại ảnh rèm sau màn bạc truyền hình, cho nên chúng ta sưu tập tất cả Phật tượng đẹp nhất trên thế giới, chúng ta đem nó làm thành phim, dùng phim để chiếu lên, tạo một tôn tượng Phật. Các vị thử nghĩ xem, tốn rất nhiều tiền. Người ta tạo ra xong rồi, chúng ta chụp một cái thì chúng ta có được rồi. Cái này tiện nghi. Cho nên tượng Phật của chúng ta thấy đều không có. Phật tượng ở các nơi trên thế giới thấy đều có nơi của chúng ta. Chúng ta giảng Kinh Hoa Nghiêm thì Tỳ Lô Giá Na Phật xuất hiện. Chúng ta giảng Kinh Vô Lượng Thọ thì A Di Đà Phật xuất hiện. Cho nên phía sau màn bạc dùng ảnh rèm. Tương lai các tôn giáo khác đến chỗ chúng ta giảng kinh, Kitô giáo giảng kinh thì Giê-xu xuất hiện, Thiên Chúa giáo giảng kinh thì Maria xuất hiện. Cái này tốt. Cho nên khi không giảng kinh, không có thứ gì trong sạch thanh tịnh, không nhiễm một trần. Khi vừa giảng kinh, chư Phật đều hiện toàn thân, chư thần cũng hiện toàn thân. Vậy thì tốt, không cần phải tốn tiền gì, tất cả thầy đều đến. Cho nên cái đạo tràng này hoàn toàn là một cấu tưởng rất mới. Hiện tại Úc Châu có rất nhiều nhân dân đều hoan nghỉ đến học Phật, hiện tượng tốt. Tôi ở bên đó vẫn là ngôn ngữ không thông. Không thông có chỗ tốt của không thông. Ít việc, nếu thông mà nói tôi sẽ mệt chết người. Cho nên bạn phải nên biết, việc này có chỗ tốt, không phải không tốt. Lớp bồi huấn của chúng ta bên đây, tôi nghĩ rồi, tương lai lớp bồi dưỡng của chúng ta, lớp bồi dưỡng của lớp anh văn dọn đi qua bên đó, thành lập ở Úc Châu, tiếp dẫn các đồng tu ngay địa phương Úc Châu. Lớp Hoa ngữ chúng ta tiếp tục ở Singapore. Lớp Anh ngữ hiện tại đại khái có 10 người. Tương lai họ đi đến Úc Châu. Thiết bị nơi đó hoàn toàn là mới, hoàn toàn là khái niệm mới. Tương lai các vị đồng tu có cơ hội đi đến Úc Châu, có thể đến chỗ chúng tôi bên đó tham học, đến bên đó xem qua. Tương lai cái trung tâm giáo xã đa nguyên văn hóa này bầu một vị chủ nhiệm. Chủ nhiệm tôi nghĩ mời Pháp sư Ngộ Lâm làm chủ nhiệm. Lớp anh văn các vị đều dời qua bên đó. Cho nên đây là nói đến nhiếp thiện pháp giới, đó chính là thiện pháp. Cho nên nói thiện là lợi ích chúng sanh, đặc biệt là đối với xã hội hiện tiền, thời đại của thế kỷ 21, chúng ta phải nên có cách làm như vậy. Cho nên Phật Pháp trọng thực chất, không trọng hình thức. Năm trước Tổng thống Nadal đã nói qua, tôi lần đầu gặp mặt ông, ông rất hoan hỷ kéo tôi mà nói: Phật giáo trọng thực chất, không trọng hình thức. Tôi vừa nghe lời của ông nói, ông là trong nghề, không phải là người ngoài. Cho nên hình thức của chúng ta là mới mẻ. hình thức cổ xưa, chúng ta nhất định phải có thay đổi, thích hợp với thời đại triều lưu mới. Hiện tại chúng ta phải đặc biệt xem trọng truyền hình, nhất là truyền hình vệ tinh. Chúng ta phải xem trọng. Vì sao vậy? Tương lai cần phải đi đến con đường này. Cho nên hiện tại tôi quyết không chủ trương xây dựng chùa lớn. Xây dựng, số tiền đó bị chôn xuống đất, rất đáng tiếc, không khởi được tác dụng. Hiện tại nhất định phải làm đài vệ tinh phát sóng. Chúng ta hy vọng tương lai có thể có một kênh truyền hình. Chúng ta chính mình có đài phát, đem tín hiệu đưa đến vệ tinh. 24 giờ đồng hồ, người của toàn thế giới đều có thể thu nghe, đều có thể xem thấy. Đó là đạo tràng chân thật. Cái lý tưởng này rất có thể thực hiện ở Úc Châu. Đây là nói đến nhiếp thiện pháp giới. Loại thứ ba gọi là nhiếp chúng sanh giới. Nhiếp chúng sanh giới cũng gọi là nhiêu ích hữu tình giới, chính là có lợi ích đối với tất cả chúng sanh hữu tình, có chỗ tốt cho họ, chúng ta nhất định phải làm. Cho nên nhiếp thiện pháp cùng nhiêu ích hữu tình, chúng ta ở vào một thế kỷ sau. Năm tới năm 2001, chân thật mới là giao tiếp của đại thế kỷ. Chân thật là năm thiên hỷ. Hy vọng ngay trong năm thiên hỷ sau, Phật giáo phải hướng đến hoằng pháp bằng khoa học kỹ thuật cao, hiện đại. Tôi nghe nói, tôi cũng nghĩ đến máy truyền hình đã làm ra mô hình nhỏ nằm ở trong lòng bàn tay. Đại khái sau 3 năm thì sẽ rất phổ biến. Máy truyền hình để vào túi áo, để vào trong lòng bàn tay. Cho nên truyền hình vệ tinh là vô cùng quan trọng. Truyền qua Internet cùng truyền qua vệ tinh vô cùng quan trọng. Nhất định phải đem giảng kinh nói pháp, đem giáo học của Phật Pháp đưa đến trong lòng bàn tay của mỗi người. Không cần phải tụ tập vào trong một giảng đường. Trong giảng đường giảng kinh thời đại dần dần sẽ bị đào thải, sẽ không còn. Khoa học kỹ thuật cao thay vào. Ngày nay giảng đường giảng kinh vẫn còn nhiều người như vậy đến nghe, chỉ có Singapore. Số người nghe kinh ở Hồng Kông đại khái chỉ có phần nửa chúng ta ở đây. Thế nhưng đến Hoa Kỳ có thể có 30 người đến nghe kinh, vậy thì pháp duyên thù thắng rồi. Cho nên pháp sư Diễn Bồi đến New York giảng kinh một tuần lễ thì không đi nữa. Do nguyên nhân gì? Giảng kinh ở Singapore ông có mấy trăm người nghe, đến nơi đó 30-40 người nghe. Mọi người đều tán thán đối với ông: pháp sư à, pháp duyên của ngài thù thắng, hôm nay có nhiều người đến nghe như vậy. Ông vừa nghe qua, ông nói toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, nơi đây không thể ở rồi, không thể ở rồi, cho nên phải mau quay về. Tình hình ở nước ngoài là như vậy, tương đối không dễ dàng. Cho nên nhất định phải hướng đến đoán đầu của thời đại, đem giáo học của Phật Đà tốt đẹp này, chúng ta phải tận tâm tận lực vì đại chúng truyền bá. Đây là tinh thần trong tam tụ tịnh giới. Chúng ta phải hiểu được chúng ta làm như vậy là trì giới. Điều sau cùng cũng là điều rất trọng yếu, chính là khéo giữ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm. Ý là căn bản. Dùng lời hiện đại của chúng ta mà nói, khởi tâm động niệm. Phàm phu khởi tâm động niệm luôn không rời khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ba loại này đều là ô nhiễm, mà còn là ô nhiễm nghiêm trọng. Thô tướng của nó chính là tự tư tự lợi, tham thố hưởng thụ danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần đều là ở chỗ khởi tâm động niệm. Phật nói với chúng ta, cách làm cách nghĩ này sai rồi, chân thật sai lầm. Sẽ ở chỗ nào vậy? Tạo thành tổn hại nghiêm trọng đối với thân tâm chúng ta. Chúng ta cần phải rất bình lặng mà quan sát, bạn mới chân thật thể hội được giáo huấn của Phật là chân thật, chư Phật Bồ Tát là chân thật yêu thương đối với chúng ta. Sự yêu thương này vượt qua cha mẹ, vượt qua sư trưởng, không có người nào có thể so sánh. Chúng ta mỗi một người đều hy vọng khỏe mạnh sống lâu. Khỏe mạnh sống lâu, tự tại an vui, đây là bao gồm tất cả chúng sanh, không có người nào không mong cầu, đều hy vọng đạt được. Tại vì sao không đạt được? Nếu dùng lời hiện tại mà nói, họ không hiểu được đạo dưỡng sinh. Phật nói với chúng ta, người là chúng sanh hữu tình. Chúng sanh hữu tình là tinh thần cùng vật chất tập hợp mà thành, thành ra một hiện tượng. Nhà Phật gọi là có sắc pháp, có tâm pháp. Sắc tâm hai pháp, sắc là vật chất, thân thể chúng ta là vật chất, nhục thân. Ngoài cái nhục thân này ra, còn có một linh tánh. Cái linh tánh này là tâm pháp, không phải vật chất. Nếu như bạn chân thật hiểu được thân thể của vật chất có sanh lão bệnh tử, linh tánh không có sanh lão bệnh tử. Linh tánh là chính mình chân thật, vật chất không phải chính mình chân thật. Bạn quả nhiên hiểu rõ rồi. Nhà Phật nói người không chết là nói linh tánh không chết, cho nên họ mới có thể đi đầu thai, họ mới có thể đi đến thế giới cực lạc, họ mới có thể sanh thiên. đây là thường nói. Nếu như nói lời chân thật với bạn, linh tánh cũng không phải là chân thường. Rốt cuộc cái gì là chủ tể chân thật? Chủ tể chân thật, nhà Phật gọi là pháp tánh. Cái linh tánh đó người thông thường gọi là linh hồn, học thuật hiện tại gọi là linh tánh, trong kinh Phật gọi là thần thức, trong Ấn Độ giáo gọi là thần ngã. Đó là thật, nó chắc chắn không sanh diệt cùng cái thân thể này. Nói cái này mọi người dễ dàng hiểu, dễ dàng thể hội. Nếu như nói đến pháp tánh thì khó hiểu rồi. Đó là cao hơn một tầng. Đây là các tôn giáo khác không có nói đến, Phật Pháp Đại Thừa nói đến. Không sanh, không diệt, không đến, không đi. Cái linh tánh đó vẫn là có đến, có đi. Nó không có sanh diệt, nó có đến, đi. Pháp tánh không có đến, đi, cho nên cao hơn. Không có sanh diệt, không có đến, đi. Hai bộ phận, nó không phải một bộ phận. Hai bộ phận này có quan hệ mật thiết. Đây là Phật Pháp nói đến, đều là từ trong pháp tánh biến hiện ra. Pháp tánh là cội nguồn. Phật Pháp Đại Thừa, Pháp Tướng Duy Thức, đối với hiện tượng này đã nói được rất rõ ràng, nói được rất tường tận. Cho nên khởi nguồn của sinh mạng, khởi nguồn của vũ trụ, một niệm bất giác mà có vô minh. Vô minh bất giác sanh tam tế, cảnh giới do duyên mà sanh lục thô. Đây là trong Phật Pháp Đại Thừa nói rõ cho chúng ta nghe khởi nguồn của vũ trụ nhân sanh. Nói rất hay, nói được thấu triệt. Rất đáng tiếc, Tây Dương những nhà khoa học gia này, nhà tôn giáo chưa tiếp xúc được Phật Pháp Đại Thừa. Thể hội được cái tầng này, người mới chân thật đem năm dục sáu trần, danh vọng lợi dưỡng, đem cái thứ này buông xả, biết được cái gì giả thôi, không phải là thật. Chúng ta truy cầu, cầu cái thật vĩnh hằng bất biến là thật. Phàm hễ có sanh diệt, phàm hễ có thay đổi, đây là giả. Giả thì phải nên buông xả. Bạn có thể buông xả, phiền não của bạn liền không còn, ưu lo liền không còn, vướng bận liền không còn, bạn liền được đại tự tại. Được đại tự tại, đối với sắc thân này tu dưỡng của thân thể thì như pháp. Cái thân thể của bạn tự nhiên liền sẽ khỏe mạnh, sống lâu, bạn sẽ không bị bệnh. Cho nên nói cái đạo dưỡng sinh, Phật Pháp cũng là đệ nhất thế giới. Họ hiểu được chân tướng sự thật, họ hiểu được những đạo lý này. Dưỡng tâm phải thanh tịnh, khéo giữ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm. Tâm là thanh tịnh, nó vốn dĩ là thanh tịnh. Nếu bạn nói tâm không thanh tịnh thì sai rồi, bạn không hiểu được dưỡng tâm. Chúng ta hiện tại một số người trong tâm từ sớm đến tối có rất nhiều sự việc vướng bận ở trong lòng, để ở trong tâm, bạn nói xem có đáng lo hay không vậy? Tâm là không, vẫn cứ có một đống tạp vật ở trong đó biến thành có rồi. Cho nên nhà Phật biểu pháp dùng viên để biểu pháp, vì này rất có đạo lý. Viên liền có thể hiển rõ ra hai ý nghĩa. Viên nhất định có tâm, có tâm viên. Tâm viên ở chỗ nào? Tìm không ra. Người hiện đại đều đi học, khái niệm thô thiện chí ít cũng đều hiểu được, đều biết được định nghĩa của vòng tròn. Tâm viên là khái niệm trừu tượng, nó chắc chắn có, thế nhưng bạn chắc chắn không tìm được, cho nên nó là không. Không không phải là không, không là có, bởi vì viên là y tâm viên mà thành. Viên là đại biểu tâm pháp, tâm phải thanh tịnh, tâm phải không hư, trong tâm không thể có thứ gì, không thể có, chúng ta cứ gọi nó có. Đây chính là chúng ta hiện tại đã nói, tinh thần ô nhiễm, tư tưởng ô nhiễm, kiến giải ô nhiễm, phiền não lớn rồi, tâm của bạn hỏng rồi. Tâm hỏng, thân liền bị liên lụy. Vì sao vậy? Tâm chủ tể cái thân này. Người hiện tại gọi là tâm lý khỏe mạnh. Tâm lý nếu như không khỏe mạnh, cái thân thể này nhiều bệnh. Tâm lý phải là khỏe mạnh, cái thân này chắc chắn sẽ không sanh bệnh. Trên kinh Phật thường nói, y báo tùy theo chánh báo chuyển, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Hai câu này luôn phải ghi nhớ. Cái xác thân này của chúng ta là trong y báo tiếp hợp cùng chánh báo, một bộ phận rất thân thiết. Nó là tùy theo tâm xoay chuyển, cho nên tâm không thể không thanh tịnh. Tâm nếu thanh tịnh nhất định phải rõ lý. Vì đầu tiên không thể có tự tư tự lợi. Trên Kinh Kim Cang nói, không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng, bạn mới không ô nhiễm. Muốn đạt đến thanh tịnh chân thật, đó là vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến. Tâm địa của bạn thanh tịnh rồi. Chúng ta thường nói vạn duyên buông xả. Vạn duyên buông xả là nói trong tâm buông xả. Thân chính là vật chất, thân phải động. Viên công dụng lớn nhất chính là xoay chuyển, nó động. Nếu nó không động thì nó không khởi tác dụng. Ngày nay chúng ta gọi là xã hội tiến bộ. Xã hội là lấy cái gì để thúc đẩy nó tiến bộ? Vòng tròn thúc đẩy. Cái gì xem thấy, bao gồm tất cả cơ cấu, chẳng phải đều đang ở đó ngày ngày chuyển động hay sao? Bánh xe chuyển động, tiến bộ văn minh vật chất. Nếu như bánh xe không động, xe cũng không động, thì bạn cũng không cách gì đến được nơi này. Cho nên nó nhất định phải động. Chúng ta biết được thân là duyên, vòng tròn, thân phải hoạt động. Thân nếu không động, thân liền bị hỏng, thân thể bạn liền có phiền não. Cho nên bạn xem thấy trong cái danh từ hoạt động, hoạt thì phải động, không động thì không hoạt, không động thì chết rồi. Cho nên hoạt nhất định phải động. hỏi bạn làm hoạt động gì, hoạt thì phải động, thân phải động, tâm không thể động, tâm phải thanh tịnh. Bạn tuy thân này hoạt động cũng thanh tịnh, nó cũng không ô nhiễm. Cho nên dưỡng tâm phải định, dưỡng tâm phải tịnh, dưỡng thân phải động. Trong động rất thù thắng, rất có ý nghĩa, vì chúng sanh phục vụ. Tất cả sự việc lợi ích chúng sanh, chúng ta phải làm. Có đồng tu hỏi tôi, họ nói pháp sư, ngày thường hay đi khắp nơi, ngồi phi cơ bay tới bay lui, có mệt hay không? Tôi nói với họ không mệt. Tôi nói tôi cũng có thể dạy cho anh một phương pháp không mệt. Nếu anh học được rồi, một ngày từ sớm đến tối không mệt. Phương pháp gì vậy? Đem thân tâm buông lỏng thì bạn sẽ không mệt. Cả thể buông lỏng thì sẽ không mệt. Khẩn trương thì mệt. Người không nên khẩn trương. Khi khẩn trương, cả thân đều không tự tại, thân tâm gánh vác rất nặng, trong tâm trống không, không có bất cứ thứ gì. Thân thể thả lỏng thì họ làm sao mệt được? Không thể nào mệt. Bạn liền sẽ rất tự tại. Người thông thường, tại vì sao họ bị mệt? Sợ được, sợ mất. Tâm được mất xem thấy rất nặng, vì thì rất mệt. Đời sống này rất khổ rồi. Cho nên thân tâm đều buông lỏng, đời sống càng đơn giản càng tốt. Ăn uống không nên nhiều, tốt nhất có thể nuôi thành một thói quen tốt. Ngoài ba bữa cơm ra không ăn đồ lạnh, mà lượng của ba bữa cũng không thể quá nhiều. Thông thường chúng ta gọi là ăn cơm ăn 7-8 phần no đủ rồi, không thể nào ăn quá no. Ăn quá no thì dễ dàng sanh bệnh, đó không phải là vệ sinh. Ăn uống càng đơn giản càng tốt, lượng hoạt động càng nhiều càng tốt. Các vị phải nên biết, hoạt động tiêu hao năng lượng không nhiều. Tiêu hao năng lượng nhiều nhất là gì? Vọng tưởng, tạp niệm. Cái thứ này tiêu hao năng lượng ở trên tỷ lệ mà nói, đại khái là 95% tiêu hao ở trên vọng tưởng. Cho nên một người nếu như không có vọng niệm, tâm địa rất thanh tịnh, không có tự tư, mỗi niệm đều vì chúng sanh phục vụ, bằng tiêu hao năng lượng không nhiều. Cho nên một ngày có người ăn một bữa thì đủ rồi, ăn hai bữa cũng đủ, ăn ba bữa thì phân lượng rất ít. Quyết định không nên ăn quá nhiều. Đây là đạo dưỡng sanh. Quyết định không tạo ác nghiệp. Ác nghiệp mang đến phiền não, mang đến ưu lo, mang đến bất an. Tại vì sao bất an? Người không ưa thích bạn, kết oán thù với bạn. Quỷ không ưa thích bạn, Phật Bồ Tát cũng cách ly với bạn xa. Thân tâm bạn đều không được an ổn. Người nhất định phải biết đoạn ác tu thiện. Bạn có thể đoạn ác những oan gia ma dương ngoại đạo này, liền dần dần cách ly xa dần với bạn. Bạn hành thiện, chư Phật hộ niệm, thiện thần, người thiện ngày ngày tiếp cận với bạn, vậy thì tốt. Đoạn ác tu thiện phải từ chỗ khởi tâm động niệm mà làm. Không chỉ ác ngôn, ác ngữ không có, hành vi ác không có, ác niệm cũng không thể sanh. Quan trọng hơn bất cứ thứ gì, không luận tu học pháp môn nào, bạn phải hiểu được cái đạo lý này. Có thể làm đến cái trình độ này, niệm Phật khẳng định giảng sanh. Nếu như vẫn là tạo tác ác nghiệp, tâm địa vẫn là bất thiện, cho dù ngày ngày niệm Phật, Đại Đức xưa nói rất hay, miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công, không thể giảng sanh. Đạo lý gì vậy? Trên kinh Phật nói được rất nhiều. Cái thế giới đó là các bậc thượng thiện về ở một nơi, chúng ta là người bất thiện chạy đi đến nơi đó cũng sẽ đối lập với mọi người. Không phải một loại. Cho nên các vị nhất định phải biết, niệm Phật điều kiện cơ bản là tu thiện. Thập thiện nghiệp đạo là nền tảng chung của vô lượng pháp môn. Việc này trong tịnh nghiệp tam phước chẳng phải nói được rõ ràng rồi sao? Điều đầu tiên, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Không luận là đại tiểu thừa, tông môn giáo hạ, hiển giáo mật giáo, đều là căn bản, đều là một cái nền tảng. Nền tảng căn bản không tu, hoặc là tu không tốt, nếu bạn muốn đem pháp môn này tu thành tựu, không có cái đạo lý này. Cho nên ngày nay có rất nhiều đồng tu, tu học, không luận tại gia xuất gia, mấy mươi năm gần đây công phu không có lực. Do nguyên nhân gì? Xem thường đi nền tảng. Nếu chúng ta chân thật muốn thành tựu trí huệ của chính mình, thành tựu đức năng của chính mình, không thể không ở trên nền tảng này mà hạ công phu. Ngày trước xem thường rồi, đó là vô tri. Ngày nay nghe rõ ràng, nghe tường tận rồi, luôn phải ở chỗ này mà hạ công phu. Bắt đầu từ ngày nay, làm lại từ đầu. Ngày hôm qua không tính, bắt đầu từ ngày hôm nay, làm lại từ đầu, quyết định được cứu. Nếu như tiếp tục xem thường, vậy thì không còn cách nào. Chúng ta đối người, đối vật, đối sự phải sửa đổi quan niệm sai lầm của chúng ta. Sai ở chỗ nào vậy? Quá khứ sai ở không bình đẳng. Tôi đến Trung Quốc, có một số bạn bè nói với tôi, họ nói đến chỗ này gặp mặt pháp sư phải có thân phận đối đẳng. Tôi nghe rồi lắc đầu. Tôi nói tôi trên qua lại với thiên thần dưới, cùng với địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng qua lại như nhau, một mực bình đẳng. Tôi nói tôi không phải đối đẳng, tôi là bình đẳng. Bình đẳng đối với tất cả mọi người. Đối đẳng thì không phải bình đẳng rồi. Đây là học Phật. Bạn xem Thích Ca Mâu Ni Phật Thế Tôn ngày năm xưa ở đời. Ở trên kinh chúng ta thường hay xem thấy Ấn Độ năm xưa 16 vị quốc vương thường hay qua lại với Phật, trên bình đẳng với quốc vương. Bên dưới Thích Ca Mâu Ni Phật thường hay qua lại với ăn xin. Thích Ca Mâu Ni Phật là bình đẳng đối đãi, không phải đối đãi với đối đẳng. Bình đẳng đối đãi, không chỉ bình đẳng đối đãi đối với nhân loại, ngay đến súc sanh cũng bình đẳng đối đãi. Đây là Phật. Tâm của Phật là tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng là thanh tịnh. Tâm đối đẳng thì chắc chắn không thanh tịnh. Vì sao vậy? Họ có cao thấp. Cho nên tất cả phải bình đẳng. Đối với tất cả pháp phải học Phật, không thủ không xả. Đây mới gọi là tùy duyên. Vĩnh viễn gìn giữ, không thủ không xả. Không thủ là quyết định, không chấp trước. Mới chân thật lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Duyên đến thì không cự tuyệt. Duyên chưa chín mùi thì quyết không khẩn trương. Cổ thánh tiên hiền nói rất hay. Có câu là tiến tắc kim thiên hạ, thoái tắc độc thiện kỳ thân. Câu nói này rất hay. Đây gọi là tùy duyên. Tiến là gì vậy? Có cơ hội. Có cơ hội bạn nhất định phải giúp đỡ tất cả chúng sanh. Không có cơ hội thì cố gắng tu chính mình. Cả đời chúng ta giữ lấy cái nguyên tắc này. Cho nên tôi thường hay dạy người, chúng ta ngay trong một đời này không phan duyên, ngay trong một đời không hóa duyên, tuyệt đối không hỏi người cần đến một xu tiền. Tiền từ đâu mà ra? Họ tự mình đưa đến. Đưa đến nhiều thì làm nhiều, đưa đến ít thì làm ít. Không đưa đến thì A-di-đà Phật tốt nhất rồi. Vì sao vậy? Không có việc gì có thể không cần phải làm. Độc thiện kỳ thân. Cho nên có duyên, chúng ta không nên tham thố hưởng thụ cá nhân. Toàn tâm toàn lực vì mọi người phục vụ. Không có duyên phận, an an ổn ổn chính mình tu hành, chính mình chân thật hưởng thụ. Cho nên phải hiểu được cái nguyên tắc này, phải thực tiễn cái nguyên tắc này. Không luận ở cá nhân làm việc, sinh hoạt, đối nhân xử thế tiếp vật, bằng giữ lấy những nguyên tắc này mới chân thật có thể đạt đến khéo giữ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm. sự việc làm thành công rồi, không tính công. Chúng sanh có phước, họ hưởng phước. Làm không thành công, ta cũng không có lỗi lầm. Chúng sanh không có phước, chúng ta chính mình nhất định phải tận tâm tận lực. Như vậy mà làm chính là trên kinh Phật nói viên mãn. Không chỉ tất cả bạn làm là viên mãn, hạnh hạnh viên mãn. Trên hội Lăng Nghiêm Phật nói được hay hơn, niệm niệm viên mãn. Đây là thành tựu công đức. Cái công đức này chính là định huệ. Định huệ ngày ngày thêm lớn, phiền não tập khí ngày ngày giảm nhẹ. Đây là việc tốt. Đây mới là tu học công đức chân thật. Nhất định phải hiểu được, ở tất cả pháp không thủ không xả, bạn mới chân thật giữ được bình lặng. Ở ngay trong tất cả pháp quyết định không có ưa ghét, không có nói cái này ưa thích cái kia ghét bỏ, không được vậy. Bạn có ý niệm ưa ghét, tâm của bạn liền không thanh tịnh rồi. Cho nên nói đến tu hành, tu hành tu bằng cách nào? Tu chính ngay chỗ này. Đối người, đối việc, đối vật, người này tôi thấy họ ưa thích, sẽ thấy người kia chán ghét, vậy thì bị hỏng rồi. Người này có cần gặp mặt hay không? Phải gặp, ngày ngày phải gặp. Ưa thích người đó, tâm địa rất bình lặng. Chán ghét người kia, tâm địa cũng rất bình. Người chán ghét thì không chán ghét. Người ưa thích thì không thể nói không ưa thích, không ưa thích thì không thể. Có phải vậy không? Người chán ghét cũng dần dần ưa thích. Như vậy thì tốt. Tâm từ bi của bạn liền hiện tiền. Từ bi là tánh đức. Đại từ đại bi trong tự tánh liền lưu lộ ra. Chúng ta chính mình phải thường thường phản tỉnh. Cái phản tỉnh này chính là nhà Phật gọi là sám hối. Sám hối không phải ở trước mặt Phật Bồ Tát đi cầu nguyện, đi dập đầu, không phải cái ý này. Là ở ngay trong tất cả người sự vật, cái ưa thích trong đây phải có trí huệ, không thể cảm tình làm. Chán ghét cũng phải dùng trí huệ đều phải đem tất cả người sự vật xem bình đẳng, từ bi như nhau, bình đẳng đối đãi, chúng ta liền vào cảnh giới Phật. Trong 10 pháp giới nói nhân hạnh, pháp giới Phật là tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng là Phật. Câu nói này chúng ta luôn phải ghi nhớ. Tâm lục độ là Bồ Tát. Dùng tâm bình đẳng thực tiễn vào ngay trong lục độ, đó chính là Như Lai thị hiện thân Bồ Tát. Đáng dùng thân Bồ Tát để độ thì liền hiện thân Bồ Tát mà vì nói pháp. quyết định là bình đẳng. Phật Bồ Tát ứng hóa ngay trong chính pháp giới. Nền tảng của các ngài chính là tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng vĩnh hằng bất biến. Tâm bình đẳng thực tiễn vào trong tứ đế, đó chính là thị hiện thân thanh văn. Tâm bình đẳng thực tiễn vào tứ vô lượng tâm trong thập thiện nghiệp đạo, đây là thân thiên nhân. Tóm lại mà nói, không lìa bình đẳng, đây là thị hiện của Phật Bồ Tát. Lìa khỏi bình đẳng thì không phải là Phật Bồ Tát. Cũng đồng đạo lý này, dùng tâm bình đẳng thực tiễn vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Phải nhớ lấy tâm bình đẳng. Cái cảnh giới này không dễ gì thể hội. Bạn từ từ mà nghĩ, nghĩ không thông, đọc nhiều kinh đại thừa. Đọc nhiều rồi, bạn dần dần liền sẽ thể hội được. Độ chúng sanh ác đạo, ở cõi nào đó thì có phương pháp ở cõi đó, có hình thức ở cõi đó. Vì thì khác nhau. Tâm bình đẳng chắc chắn là tương đồng. Cái tâm bình đẳng này chính là chỗ này đã nói thanh tịnh vô nhiễm. Cho nên thanh tịnh vô nhiễm là tâm Phật. Có cái câu này, bạn xem lại phía trước: khéo giữ khẩu nghiệp, khéo giữ thân nghiệp, khéo giữ ý nghiệp, hành vi của Phật. Cho nên đây là đạt đến cảnh giới rất cao, rất viên mãn. Bên ba cái đoạn này đều là nói đức hạnh tự tâm thanh tịnh trang nghiêm của Bồ Tát Pháp Tạng. Chính mình thành tựu, sau đó mới có thể giúp người khác, mới có thể thành tựu chúng sanh. Đoạn kinh văn phía sau chính là thành tựu chúng sanh, ngay đời thành tựu. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà-phật.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.